Khi nào chim sắt bay, hành trình Phật giáo về phương Tây. When the Iron Eagle Fly, Buddhism for the West, của Ni Sư Eyakema. Việc dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, băng thứ hai. Rồi trong cái vòng lẩn quẩn thường tình, ta lại đổ lỗi cho người khác. Do đó, ta nghĩ là mình phải bỏ người này đi tìm người khác. Hoặc giả như ta có nghĩ đó là lỗi mình, ta cũng không thấy an lòng, tự tại. Trái lại, các tình cảm tối thượng, siêu việt kia lại có thể mang đến cho ta sự trọn vẹn, vì trong chúng hoàn toàn không ẩn chứa sự tiêu cực nào. Metta là một đặc tính của tâm, nó không liên quan gì đến việc được đáp trả đối với ai hay bất cứ điều gì. Nó chỉ là kết quả của sự rèn luyện tình cảm, cũng như thiền là để luyện tâm, không phụ thuộc vào bất cứ những gì được nạp vào tâm. Cũng thế, đối với metta trong tình cảm, trong Pali ngữ, tình cảm, trái tim, và tâm lý trí, chỉ là một từ citta. Nhưng trong tiếng Anh, chúng ta có sự phân biệt giữa hai từ này mới làm rõ nghĩa. Khi ta nói đến tâm, ta nghĩ đến quá trình tư duy với tri thức do trí tuệ mang đến, với khả năng sàng lọc ứng dụng tri thức. Khi ta nói đến trái tim, ta nghĩ đến tình cảm, cảm xúc, khả năng phản ứng trong cuộc sống. Dù ta thường nghĩ là mình đang sống theo lý trí, nhưng sự thật không phải thế. Nếu chúng ta có thể tự vấn mình lắng sâu hơn, ta sẽ thấy ngược lại. Ta thường sống theo tình cảm, và những nghĩ suy của ta cũng thuộc vào tình cảm. Khía cạnh tình cảm của chúng ta khá quan trọng. Do đó, sự thanh tịnh hóa tình cảm, cảm xúc là cơ bản cho một cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc, và cũng rất tốt cho việc hành thiền. Khi nói về metta theo tinh thần Phật giáo, chúng ta thường nghĩ đến những tình cảm tử tế, ấm áp dành cho tha nhân, không có vấn đề phán xét, xem người khác có xứng đáng với tình thương của ta, có đáp trả lại tình thương của ta, có sẵn lòng làm bạn, làm người hỗ trợ ta, có chấp nhận tình cảm của ta hay không, mà đơn thuần chỉ là việc xóa bỏ đi các phản ứng tiêu cực của ta, dựa trên các phán đoán tiêu cực, ganh tị, ghét bỏ, không có mặt ở đây. Chỉ có sự phân biệt đúng, sai là được có mặt. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều khuyết điểm ở nơi bản thân cũng như ở người khác, nhưng không có nghĩa là ta có thể sử dụng tình cảm một cách tiêu cực. Thí dụ như người mẹ với đứa con, có thể người mẹ vừa lau dọn nhà cửa sạch sẽ thì con bà bước vào nhà, vô ý làm nhà cửa dơ bẩn trở lại. Không thể vì lý do đó mà người mẹ sinh lòng ghét con mình. Tuy nhiên, bà có thể nói cho con biết lỗi của nó. Chúng ta không đánh mất khả năng phân biệt tốt, xấu. Nhưng khi đã thanh tịnh hóa tình cảm của mình, ta buông bỏ được các phản ứng tiêu cực. Hãy bắt đầu ngay nơi bản thân. Nếu ta có thể nhận ra được lỗi của bản thân mà không ưa, không ghét, chỉ biết và chấp nhận bản chất chúng, như thế ta mới có thể dần chuyển đổi chúng. Chúng ta cũng sẽ nghiệm ra rằng ý muốn chuyển đổi và sự chuyển đổi thực sự không phải là một. Sự chuyển đổi thực sự cần có thời gian. Biết chấp nhận những khuyết điểm của mình, nhận rõ chúng sẽ giúp ta cảm thông với kẻ khác. Họ cũng có những khó khăn, đa số giống như ta. đây là một trong những ưu điểm và yếu tố đặc biệt trong giáo lý của Đức Phật. Ngài đã dạy rằng tất cả chúng sanh đều cấu tạo bởi những thành phần giống nhau, tất cả chúng sanh có cùng những nỗi khổ, dukkha, và tất cả chúng sanh đều mong muốn thoát khổ. Trước hết, nếu ta có thể biết những gì đang xảy ra trong nội tâm, tập chấp nhận và thương yêu bản thân bất chấp những khổ đau, phiền não, tức là ta đã có bước khởi đầu tốt. Nếu không bắt đầu từ chính bản thân, ta khó mà có thể thực sự chấp nhận yêu thương người khác. Thường người ta nói, và họ rất chân thật, thương yêu người khác dễ hơn thương bản thân. Đó không phải là điều khó hiểu, vì họ chỉ yêu thương những người họ chấp nhận, nhưng không phải là vô điều kiện. Ta phải biết yêu thương bản thân vô điều kiện trước khi ta có thể mở rộng lòng thương yêu kẻ khác. Metta là như thế. Thương yêu vô điều kiện không có nghĩa là ta đánh mất sự phân biệt, sự hiểu biết. Hiểu như thế thì thật là tai họa. Ta chỉ bỏ đi thái độ phán xét đối với bản thân và tha nhân. Khi chúng ta đã huân tập để chấp nhận bản thể sự việc, dần dần ta sẽ thành công. Nhờ đó ta sẽ tránh khỏi nhiều đau khổ. Dukkha, khổ, là lực kéo ta chống lại những gì đang xảy ra. Khi ta chống cự, đẩy cái gì đó ra xa, thí dụ một cánh cửa khóa, sau một lúc ta sẽ bị đau. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận sự thật là cánh cửa không thể mở được, để tìm một lối ra khác, thì ta sẽ tránh được đau đớn, khổ, dukkha sinh ra là do ta chống cự, không chấp nhận, muốn hoàn cảnh, con người phải như ý ta muốn. Ta không thể chấp nhận chúng như chúng hiện hữu. Hơn thế nữa, ta không muốn sống theo luật tự nhiên. Tuy nhiên, ta không có lựa chọn nào khác. Vì vậy ta sinh ra khổ đau. Với Metta cũng thế. Chúng ta cố gắng thương yêu những gì ta nghĩ là đáng yêu. Người khác có thể không đồng ý với chúng ta vì họ có quan điểm khác ta. Trong Kinh Cái Lưới bao trùm mọi quan điểm, Đức Phật đã diễn tả dưới 62 đầu đề tất cả những quan điểm ta có thể có. Và Đức Phật kết luận tất cả đều sai, vì tất cả đều dựa vào cái nhìn của ngã. Tôi nghĩ, tôi có ý kiến rằng, tôi nhìn như thế này. Tất cả đều méo mó bởi ngã tưởng, do đó không thể nào đúng tuyệt đối. Nếu chúng ta có thể nhớ rằng ta không bao giờ hoàn toàn đúng, đúng tuyệt đối, mà chỉ có thể đúng một cách tương đối, thì có thể ta sẽ bỏ được thái độ luôn phán xét người. Phải bắt đầu nơi bản thân, như thế chúng ta có thể bình tĩnh, dễ chịu hơn. Và một khi tâm tự tại thì ta sẽ dễ hành thiền tốt hơn. Đức Phật đã dạy rằng muốn hành thiền cho đúng thì thân tâm phải tự tại. Chúng ta cần có những cảm nghĩ tốt đẹp về chính bản thân. Không những điều này giúp cho cuộc sống thường ngày của ta dễ chịu, mà còn giúp cho sự hành thiền của ta nữa. Sự tự tại nơi nội tâm không có nghĩa là ta không biết đến những cấu uế trong ta, nhưng ta nhận biết rằng chúng cũng có thể được chấp nhận. Chúng ta có thể so sánh quá trình này giống như sự trưởng thành của một đứa trẻ. Chúng ta không mong mỏi một đứa trẻ 4 tuổi có thể thi vào đại học hay tiểu học. Đứa trẻ cần thời gian để từ từ lớn lên, trưởng thành. Đức Phật đã ví chúng sanh như những đứa trẻ chơi đùa trong ngôi nhà lửa. Không muốn bỏ đồ chơi lại để chạy ra khỏi nhà, tự cứu lấy thân, ngôi nhà lửa chính là luân hồi, sinh tử, samsara. Và chúng ta không muốn buông bỏ đồ chơi, xe hơi, máy tính, nhà cửa, nhất là thân tâm, là những thứ mà ta nghĩ là của ta. Nếu ta coi mình là những đứa trẻ cần trưởng thành, cần thời gian, cần sự chăm sóc, thì các tội lỗi, tánh xấu của ta có thể chấp nhận được trong quá trình trưởng thành. Biết chấp nhận bản thân là bước đầu tiên tiến đến lòng từ bi, metta. Lòng từ bi phải có mặt trong ta, vì ta, chỉ như thế ta mới biết nó ra sao, mới cảm được nó thế nào. Kẻ thù lộ diện, đối mặt với lòng từ bi chính là hận thù, nhưng kẻ thù giấu mặt lại chính là ái dục. Đối với đa số, điều này nghe khó chấp nhận, vì ái thọ phải là điều tốt chứ, nhưng ái thọ là kẻ thù của lòng từ bi, vì nó dựa trên trói buộc, chấp chặt. Nếu chúng ta cảm thấy thương yêu 1, 2, 3 hay 10 người nào đó, thấy khó thể quay đi nơi khác, là ta đã bị trói buộc. Lòng luyến ái phát sinh thiên vị, khiến ta không thể vượt lên được những thái độ phán xét. Tình thương ta cần có bản thân là vì sự phát triển, hạnh phúc của ta, chứ không phải vì những thành kiến của ngã chấp. Phân biệt được hai điều này không phải dễ. Nó đòi hỏi ta phải luôn tự soi lại mình. Yêu thương bản thân khiến ta dễ chấp nhận mình. Tự tại khi chỉ một mình mà không cảm thấy cô đơn, ta không có nhu cầu muốn có thêm, có nhiều hơn thêm nữa, là những biểu hiện của việc tìm kiếm mọi cách để củng cố thêm ngã chấp của mình. Sự luyến ái đối với bản thân hay với người khác cản trở lòng từ bi thuần túy. Khi trong ta tràn đầy tình cảm dành cho ai đó, hay ước muốn được thông minh, giỏi giang, đẹp đẽ hay gì gì đó, thì ta không còn chỗ cho tình cảm thương yêu đến với tất cả chúng sanh. Thiền quán hỗ trợ rất nhiều cho lòng từ bi, vì nó chỉ cho ta thấy sự phân biệt giữa người và ta chỉ là ảo tưởng. Khi ta biết được rằng tất cả chúng ta là những bộ phận của một tổng thể, và khi ta thật sự cảm được điều đó khi hành thiền, thì việc yêu thương người như chính bản thân sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đó không phải là một tình cảm đam mê, mà là một cảm giác hòa hợp, thân thiện, tự tại đối với người và bản thân. Con đường đạo của Đức Phật dẫn ta đi từ dục vọng đam mê đến thoát dục. Lòng từ bi cần được hướng đến tất cả chúng sanh, mọi loài. Nhưng cái khó của chúng ta thường là yêu thương người khác. Yêu chó, mèo, chim chóc, cây cối dễ hơn là yêu thương con người. Cây cối, thú vật không đối đáp lại với ta như con người. Vì thế, ta cần tập luyện bắt đầu ở điểm này. Ta cần coi việc thực hành lòng từ bi như là một phần trong chương trình phát triển tâm linh của mình. Bạn sẽ tìm thấy trong quyển sách này nhiều hướng dẫn tọa thiền về lòng từ bi, metta. Chúng là phương tiện dẫn dắt tâm tiến đến trạng thái thanh tịnh các cảm thọ. Đôi khi thiền sinh không có cảm giác gì khi thiền quán về lòng từ bi, metta, không có gì phải lo âu. Nếu ta biết dẫn tâm về đúng hướng, thì dần dần tình cảm chánh đáng đó sẽ phát sinh. Tất cả các giác quan khi xúc chạm đều phát sinh cảm thọ. Ý là giác quan thứ 6 của ta. Ta chỉ cần nghĩ đến lòng từ bi thì dần dần tình cảm đó sẽ phát sinh. quán tưởng là một cách để giúp ta có được tình cảm này, nhưng không phải là cách duy nhất. Trong sinh hoạt hàng ngày, tất cả chúng ta đều phải tiếp xúc với người khác. Trong đó, có những người ta thật sự không muốn giao tiếp chút nào, nhưng họ chính là sự thử thách, bài học, bài trắc nghiệm của ta. Nếu ta có thể suy nghĩ theo cách đó, ta sẽ không thấy bực tức khi gặp phải kinh nghiệm đó, hoặc không có những suy nghĩ như giá mà chuyện này không xảy ra, hay phải chi nó đi khuất mắt tôi, phải chi nó đừng nói thêm tiếng nào nữa, từ đó tạo ra đau khổ, dukkha, cho chính bản thân. Khi chúng ta nhận thức được rằng những cuộc đối đầu như thế chính là cái ta cần ở thời điểm đó để vượt qua những tình cảm tiêu cực, chống đối và để thay chúng bằng lòng từ bi, lúc đó ta sẽ cảm thấy những cơ hội như thế thật quý báu biết bao. Dần dần ta sẽ thấy rằng ta cần phải biết ơn những người làm cuộc sống của ta khốn khổ. Vượt qua được rào cản đó, chúng ta đã tiến một bước dài. Trái lại, nếu chúng ta cứ tiếp tục nghĩ đến những bất công mình đã phải chịu, thì ta sẽ khó tiến bộ. Làm chủ được sự phản kháng, chống đối và các phản ứng tiêu cực là con đường đưa đến thanh tịnh, con đường tâm linh mà ta chỉ có thể tìm thấy chính trong tâm trí ta, không thể tìm được ở bên ngoài ta, và cũng không thể có nếu không có chánh niệm và quán sát nội tâm. Khi ta đã có thể nhận thức rõ ràng như thế, ta mới có thể sửa đổi. Dĩ nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể chiến thắng các phản ứng tiêu cực, nhưng khi bị chúng xảy ra, ta lại nhớ đến những gì ta đang cố thực hiện. Chỉ khi nào ta hoàn toàn quên, thì có nghĩa là ta chẳng thực hành gì hết. Con đường tâm linh của ta, phân nửa là để nhắc nhở ta đang phấn đấu tu, sửa những gì ta đang tiến đến đâu. Lòng từ bi, metta, tình thương vô điều kiện không phải dễ có được, nhưng chúng ta không thể thiếu vắng lòng từ bi. Khi tiếp xúc với những người ta không yêu, không ghét, ta thờ ơ, bàng quan đối với họ, đó chính là lúc ta cần phát khởi lòng từ bi. Khi ta dùng lời lẽ hay hành động để biểu lộ cho người khác biết ta đang quan tâm đến họ, thì ta tăng trưởng thêm sự thanh tịnh. Khi chúng ta chợt nhớ, tôi cần phải rèn luyện tâm mình, thì ta có thể làm được như thế một cách chánh niệm. Huân tập được như thế sẽ mang lại kết quả. Vì trong ta có quá nhiều chướng ngại, chế ngự được chúng dần dần, hết lần này đến lần khác, sẽ mang đến cho ta bao lợi ích. Người khác cũng được lợi ích do tình thương của ta mang đến. Nhưng đó không phải là thành quả chánh. Tâm hồn ta được thanh tịnh, đó mới là thành quả chánh yếu. Lòng từ bi của ta càng bao la, thì ảnh hưởng của nó càng lan rộng đến những người quanh ta, như sự tỏa sáng tự nhiên của một nhân cách. Lòng từ bi của Đức Phật mạnh mẽ đến độ người có thể cảm hóa được vô dữ. Chúng ta chưa có được khả năng đó, nhưng lòng từ bi của một nội tâm trong sạch cũng có thể khiến cho người quanh ta được phấn chấn. Người đầy lòng từ bi không thấy nhiều lỗi nơi người khác, mà tha nhân có gì khác hơn là những tấm gương phản chiếu những gì ở trước chúng, đó là chúng ta. Những gì ta thấy nơi người khác cũng ẩn chứa trong ta, vì thế tốt hơn hết là ta nên dùng các tấm gương phản chiếu đó trong quá trình tu tập của mình. Người có tâm từ bi sẽ không thấy nơi người khác nhiều điều mình không thể chấp nhận được. Do đó, cuộc sống của chúng ta cũng như sự thực tập tâm tâm linh trở nên phẳng lặng, tốt đẹp hơn. Tất cả chúng ta đều biết cái cảm giác dễ chịu, phấn chấn khi ta cảm thấy thương yêu, tôn trọng người khác. Và ta cũng biết cảm giác khó chịu khi ta chống đối, ghét bỏ người khác. Nếu có chút suy nghĩ, hẳn nhiên ta muốn rằng cuộc sống của ta dễ chịu, yên ổn, hòa ái, ít khúc mắc hơn. Ta có thể quan sát rằng khi ta thay đổi chính tình cảm, cảm xúc của mình, thì mọi thứ quanh ta cũng đổi thay. Mức độ đổi thay quanh ta tùy thuộc vào sức mạnh của lòng từ bi của chúng ta. Dù ảnh hưởng của chúng ta chưa sâu xa, nhưng chắc chắn là cuộc sống quanh ta sẽ được thay đổi tốt hơn. Người có lòng từ bi bao la giống như thổi nam châm, người ta luôn bị nó thu hút. Tuy nhiên, nếu ta muốn nếm trải lòng từ bi, thì chính ta cũng phải sở hữu nó, không có cách gì khác. Vì lòng từ bi của người khác, dầu có ngọt ngào, cũng sẽ biến mất khi người đó đi nơi khác. Chúng ta không thể đeo bám theo họ mãi, dầu người đó là ai, vì điều đó khiến ta trở nên phụ thuộc vào người khác. Trong khi con đường ta đã chọn, dạy ta phải độc lập. Hơn nữa, lòng từ bi của người khác là biểu hiện của sự thanh tịnh của họ, không giúp gì cho sự phát triển, trưởng thành của ta. Chúng ta phải tự phát khởi lòng từ bi từ nội tâm. Ai cũng có thể làm được điều đó, dầu rằng không phải là dễ dàng đối với mọi người. Điều đó đòi hỏi công phu rèn luyện. Tất cả chúng ta đều đau khổ vì ngã tưởng, khiến ta sinh lòng sân hận, tham lam. Những người có lòng tham lam dễ sinh lòng từ bi hơn người hay nóng giận. Người hay nóng giận cũng có những ưu điểm khác. Họ dễ kiên trì thực tập để sửa đổi vì họ cảm thấy bất an hơn. Một vị đại lão thiền sư ở Thái Lan có lần đã nói, thà là các đệ tử của ông có nhiều sân hận hơn là tham lam. Người hay nóng giận khiến ta khó lại gần, nhưng họ tu tập phấn chấn hơn vì họ dễ đổi thay. Một phần quan trọng trong sự phát triển tâm linh của ta là phải thực tập lòng từ bi. Bất cứ lúc nào, không phải đợi một hoàn cảnh, cơ hội nào, dầu là lúc bạn đi mua sắm, đến bưu điện, ở ngoài đường phố hay trả lời điện thoại, lúc nào cũng là cơ hội cho ta thực hành. Có nhiều cơ hội như thế thì ta mau tiến triển hơn. Nhưng ngược lại, nó cũng khiến ta dễ quên hơn. Nghe và nhớ là hai khía cạnh chính của Pháp. Chỉ khi nào ta có thể nhớ, ta mới có thể biến Pháp thành của riêng mình. Nếu không, ta sẽ không biết thực hành như thế nào. Metta, từ bi, là một mỹ từ chỉ với năm tự để biểu lộ sự thanh tịnh của lòng ta. Một đặc tính của tâm thường bị che mờ nhưng lúc nào cũng có mặt. Vấn. Thiền sinh: Thưa ni sư, đối với bản thân hình như ta cảm thấy bám víu nhưng không thực sự thương yêu, đối với người khác lại cảm thấy cả hai bám víu và thương yêu. Eyakima: Thực ra đối với bản thân ta cũng cảm thấy cả hai, nhưng chúng đang xen. Đôi khi ta cảm thấy nghiêng về tình cảm này hơn tình cảm kia. Chúng ta cần phải tìm được trạng thái cân bằng thì ta mới có thể thực sự chấp nhận mình. Chứ không chỉ cái tự ngã to lớn mà ta bám víu vào, chúng ta sẽ không thể hoàn toàn diệt bỏ được sự bám víu. cho đến khi ta đã phần nào hủy diệt được ngã tưởng. Nhưng ta có thể thực tập khi nào ta cảm thấy sự bám víu đó có hại cho ta, vì nó tạo ra nghiệp khổ. Dukkha, khi hoàn toàn tự tại, khi ta có thể thấy thoải mái khi ở một mình mà không cần đến những phương tiện hỗ trợ bên ngoài, là chúng ta đã thành công trong việc cân bằng nội tâm. Có thể chúng ta chỉ ý thức đến sự có mặt của luyến ái, bám víu, nhưng thực ra trong đó cũng tiềm ẩn tình thương. Ta có thể thấy chúng đi đôi với nhau như thế nào khi ta quan sát các hành động của ta đối với bản thân. Chúng ta không muốn bất cứ điều gì xảy ra cho mình, dầu chỉ là một vết trầy nhỏ. Khi ta không muốn thấy người khác bị tổn thương, ta coi đó là tình thương, lòng từ bi đối với họ, phải không? Chương 3: Quán tưởng và quán từ bi. Những câu sau đây cần được tụng lên. Tôi sẽ giải thích thêm về từng đề mục để giúp cho việc quán tưởng được dễ dàng. Bắt đầu, hãy chú ý vào hơi thở trong giây lát. Giờ bắt đầu bằng câu thứ nhất: mong cho tôi không có oán thù. Hãy quan sát xem ta đã có những oán thù, những mâu thuẫn, ghét bỏ, giận hờn với ai. Nếu đã có những tình cảm đó, hoặc ở trong hiện tại hay quá khứ, ta cần quán tưởng để chuyển hóa chúng thành lòng từ bi. Mong cho tôi không làm thương tổn ai. Hãy quan sát xem ta đã làm thương tổn đến chúng sinh nào trong quá khứ, hay có ý định làm thế. Nếu có, ta phải thay đổi thế nào để việc đó đừng xảy ra nữa. Mong cho tôi không bị khổ thân và tâm. Hãy quan sát xem ta đang có những vấn đề gì nơi thân tâm, tìm ra những nguyên nhân sâu xa của chúng. Sau đó, thực hành buông xả khổ đau bằng cách không bám víu. Mong cho tôi có thể bảo vệ hạnh phúc của mình. Hãy quan sát xem hạnh phúc đối với ta là gì. Khi đã chắc chắn hạnh phúc bao gồm những gì, ta phải làm gì để bảo vệ nó khỏi bị phá hoại, đánh đổ. Mong cho tất cả mọi chúng sinh đều không có hận thù. Chúng ta cũng cầu mong cho người khác có được những lợi ích mà ta đã quan sát cho mình. Trước hết, chúng ta cần biết phải làm gì. Sau đó, ta mới có thể giúp người khác hành động như thế, và hạnh phúc của ta cũng sẽ lan tỏa ra ngoài. Mong cho tất cả chúng sinh không bị thương tổn. Chúng ta cũng muốn chia sẻ với người khác những kinh nghiệm ta đã trải qua. Nếu chúng ta tự tại, chúng ta cũng có thể khiến tình cảm đó phát khởi nơi người khác. Sự quan sát của ta bao gồm trong việc tìm ra phương cách để ý nghĩ, lời nói và hành động của ta không làm thương tổn ai. Mong cho tất cả chúng sinh không bị khổ thân và tâm. Ở đây, ta có thể xét xem tâm từ bi của ta đối với người khác như thế nào. Chúng ta có thực sự đồng cảm với họ không? Mong cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc. Nếu ta có lòng thương yêu, bi cảm đối với người khác, ta sẽ không bao giờ phá hoại hạnh phúc của họ. Ta sẽ cẩn trọng, sẽ giúp họ bảo vệ hạnh phúc của họ. Chúng ta cần quan sát xem mình thật sự có cảm nghĩ như thế không, đến mức độ nào, và tìm cách phát triển thêm. Hướng dẫn quán từ bi. Bắt đầu, hãy chú ý vào hơi thở trong giây lát. Hãy để tình thương tràn đầy trong tim cho bản thân và cho tất cả những khổ đau đã xảy ra hay sẽ xảy ra trong cuộc đời. Hãy cảm nhận sự thiếu vắng của giác ngộ, cảm nhận những khó khăn trong thực tập. Hãy để những cảm giác này bao trùm, che chở bạn. Hãy truyền tình thương trong lòng bạn đến người ngồi cạnh bạn. Hãy đồng cảm với những khổ đau đã và sẽ xảy đến trong cuộc đời họ. Đồng cảm với những khó khăn họ phải đương đầu trong khi hành thiền. Hãy làm cho người ấy cảm thấy được chăm sóc, thương yêu. Hãy truyền tình thương đến tất cả mọi người trong thiền đường. Hãy nhớ rằng tất cả chúng sinh đều khổ đau. Hãy nhớ rằng tất cả mọi người đều muốn được thương yêu, lo lắng. Hãy bảo bọc họ bằng tình thương yêu của bạn. Hãy nghĩ đến cha mẹ của mình. Hãy thông cảm với những khó khăn, đau khổ của họ. Hãy bao bọc họ bằng tình thương, bằng sự đồng cảm. Hãy biểu lộ lòng lo lắng, quan tâm đến với họ. Hãy nghĩ đến tất cả bạn bè của bạn. Hãy để tình thương yêu tràn đầy trong lòng. Hãy biểu lộ cho họ biết rằng bạn quan tâm, thông cảm với họ. Hãy để tình thương yêu đó bảo bọc họ. Hãy nghĩ đến những người bạn hiềm khích. Hãy nghĩ đến họ với tình thương trong lòng bạn. Hãy thông cảm với những khó khăn, hạn chế, khổ đau của họ. Hãy để tình thương cảm này thực sự đến với họ, bao bọc họ. Hãy nghĩ đến tất cả những cuộc đời khốn khổ hơn ta. Có thể họ đang nằm viện, ở trong tù, trong các trại di tản, trong các nước bị chiến tranh tàn phá. Có thể họ đang đói, bị tàn tật, đuôi mù, không nơi nương thân, không bạn bè thân thích. Hãy để tấm lòng tràn đầy tình thương cảm của ta đến tất cả những người ấy. Hãy bao bọc, thông cảm, chia sẻ nỗi đau của họ, muốn cứu giúp họ. Hãy chú tâm trở lại bản thân. Hãy để tình thương yêu trùm phủ, bao bọc ta. Hãy để ta có cảm giác được giúp đỡ, thương yêu, chấp nhận, tự tại. Cầu mong tất cả chúng sinh đều có lòng thương yêu lẫn nhau. Hướng dẫn quán từ bi phần 2. Bắt đầu hãy chú ý vào hơi thở trong giây lát. Hãy phát khởi trong lòng niềm vui được có duyên đi theo con đường đạo dẫn tới hạnh phúc, an lành, viên mãn tuyệt đối. Cảm nhận niềm vui trong lòng ta, hãy để niềm vui đó chan hòa trong ta. Tiếp đến, hãy chia sẻ niềm vui với người tọa thiền cạnh bạn, mừng cho họ cùng đi trên con đường đạo, cùng biết hành đạo. Hãy để niềm vui đó bảo bọc, chan hòa trong họ. Hãy chia sẻ niềm vui đó đến với tất cả mọi người trong thiền đường. Hãy vui mừng rằng họ cũng có cơ hội để tinh tấn hành thiền, đem pháp vào đời sống. Hãy để niềm vui đó tràn lan đến tất cả mọi người. Hãy tưởng nghĩ đến cha mẹ bạn. Hãy chia sẻ niềm vui với họ về tất cả những gì họ trân trọng trong đời. Bất kể là bạn có đồng ý với họ hay không, hãy vui mừng rằng họ có những duyên lành trong cuộc sống. Hãy để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy nghĩ đến những người gần gũi, thân cận với bạn. Hãy vui niềm vui của họ, dầu đó là gì. Hãy vui mừng biết rằng họ đã có được niềm vui, hạnh phúc trong đời. Hãy để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy nghĩ đến bạn bè. Hãy hoan hỷ với những thành tựu của họ, với tất cả những gì khiến họ hạnh phúc. Hãy tán thán tình bằng hữu. Hãy mang niềm vui đến với họ, để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy nghĩ đến những người bạn hiềm khích. Hãy hoan hỷ với những thành tựu, sở hữu của họ. Hãy mang niềm vui đến với họ, để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy mở rộng lòng để mang niềm vui đến với tất cả mọi chúng sanh. Hãy hạnh phúc với hạnh phúc của người. Hãy vui niềm vui của họ. Hãy chia sẻ niềm vui trong lòng bạn với họ, để niềm vui đó chan hòa trong họ. Hãy để niềm vui đó lan tỏa xa rộng. Hãy chú tâm trở lại bản thân. Hãy để niềm vui chan hòa trong lòng bạn, mang đến cho bạn những nghị lực, sức sống mới, vì bạn đã nhận thức được rằng con đường tâm linh là con đường đầy niềm vui viên mãn. Hãy để niềm hạnh phúc vì đã phần nào được bước trên con đường đạo chan hòa trong lòng bạn. Cầu mong tất cả chúng sinh đều có lòng thương yêu lẫn nhau. Hướng dẫn quán từ bi phần 3. Bắt đầu, hãy chú ý vào hơi thở trong giây lát. Hãy tưởng tượng có một bông hoa sen trắng đang nở từng cánh rộng trong lòng bạn. Giữa hoa tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực trùm phủ lấy bạn, mang đến cho bạn sự ấm áp, sáng láng, một cảm giác tự tại, chan hòa niềm thương yêu. Hãy để luồng ánh sáng đó lan tỏa đến người đồng tọa thiền cạnh bạn, mang đến cho họ sự ấm áp, sáng láng, một cảm giác tự tại, chan hòa, niềm thương yêu. Hãy mở rộng lòng, hãy để luồng ánh sáng đó bùng phát mạnh hơn, lan tỏa đến mọi người trong thiền đường, mang đến cho họ sự ấm áp, sáng láng, một cảm giác tự tại, chan hòa, niềm thương yêu, như một quà tặng đến họ. Hãy nghĩ đến các vị thầy của bạn, dù họ còn sống hay đã khuất. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ sự ấm áp, hạnh phúc, cảm giác tự tại, chan hòa, niềm thương yêu. Hãy nghĩ đến bậc sinh thành của bạn, dù họ còn sống hay đã khuất. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ tình thương và ánh sáng. Hãy để tình cảm ấm áp, lòng biết ơn bao bọc họ. Hãy nghĩ đến những người gần gũi, thân cận với bạn. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ tình thương, sự thân thiện, hạnh phúc, chan hòa tự tại mà không đòi hỏi họ phải trả đáp lại bạn. Hãy nghĩ đến những người bạn tốt của ta. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ tình bằng hữu chân thật, thân ái, hạnh phúc, chan hòa tình thương, lòng lo lắng cho họ mà không đòi hỏi họ phải trả đáp lại. Hãy nghĩ đến những người bạn đã gặp gỡ hôm nay hay trong quá khứ, dầu họ có quen biết hay là người xa lạ, hàng xóm, bạn đồng nghiệp, người trên đường, ngoài phố, người gặp gỡ trên chuyến du lịch. Hãy để luồng ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến họ, mang đến cho họ sự thân ái, tình thương yêu, bày tỏ lòng quan tâm, chăm sóc đến họ, biến họ thành một phần của cuộc đời bạn. Hãy nghĩ đến những người gây khó khăn cho bạn, khiến bạn khó gần gũi, thương yêu. Hãy nghĩ đến họ như một người thầy. Hãy để ánh sáng trong lòng bạn lan tỏa đến những người ấy, để không còn hiềm khích trong lòng bạn. Hãy bày tỏ lòng biết ơn với họ vì đã tạo cơ hội cho bạn thực tập bằng tâm hỷ xả bao dung, ban cho họ tình thương, lòng từ bi, vì biết rằng họ cũng như ta, tất cả đều có cùng những nỗi khổ đau. Dukkha. Hãy nghĩ đến những người cùng quê. Hãy mở rộng lòng để ánh sáng vi diệu kia có thể lan tỏa đến họ, tràn vào nhà họ, vào tim họ, chan hòa trong họ sự ấm áp, sáng láng, tự tại, ban cho họ tình thương, lòng từ bi, biến họ thành một phần của cuộc sống, của trái tim bạn. Hãy trở về nơi thân, hãy để ánh sáng vi diệu đó bao trùm bạn với sự tự tại, đầy niềm vui, thoải mái, thanh tịnh từ nội tâm. Hãy để làn ánh sáng vi diệu đó trở về bông sen đang khép cánh. Hãy đặt bông sen đó giữa tim bạn, biến nó thành một với trái tim bạn, cầu mong tất cả chúng sinh đều được an lành. Đức Phật đã nói đến bao nhiêu điều lợi ích khi ta thực hành lòng từ bi. Ba điều đầu tiên là ta sẽ ngủ ngon giấc, không mơ thấy ác mộng và thức dậy với tâm hồn sảng khoái. Tôi cũng mong các bạn ngủ ngon giấc, không ác mộng và thức dậy sảng khoái. Năm điều quán tưởng hằng ngày. Ta đều biết những điều ấy, nhưng ta thường dễ quên. Ta thường tự dối rằng chúng không hiện hữu, để rồi khi chúng xảy ra như một định luật, ta lại cho đó là tai nạn. Dầu chúng chỉ là những định luật tự nhiên, đây là quán tưởng, không phải thiền quán. Ta cần phân biệt hai thứ này. Trong thiền quán, ta cố giữ tâm trụ vào một điểm, một đề mục của thiền quán, để giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng, thanh tịnh, hồng có được sức mạnh để đạt được tuệ giác. Trong quán tưởng, chúng ta chọn một đề tài là một vấn đề chung của nhân loại, không phải là vấn đề của cá nhân, và xem chúng ảnh hưởng đến ta như thế nào, phân tích thái độ của ta đối với chúng. Chính các phản ứng đó chuyển tải tầm quan trọng của vấn đề đến với ta.